Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, và chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là hiện giờ là 3:45 nhằm ngày 30/4/2011, ngày 28/3 năm Tân Mão. Hôm nay kỷ niệm cái con số tròn là kỳ thứ 100 với cái đầu đề của bài thơ là chánh niệm. Kỳ thứ 100 này nó có cái bài thơ là chánh niệm. Cái bài này rất là cần phải đặc biệt chú ý đây. Tôi mong rằng tăng ni trẻ để tâm chú ý thử coi, Phật tử để tâm chú ý thử coi. Chứ cái chánh niệm này thì bất cứ ai cũng đều có học Phật hẳn hoài cũng có thể nói được. Mà người học Phật không có học Phật hẳn hoài, không có học đầy đủ chương trình học Phật gì hết cũng có thể nói được. Thậm chí nghĩa là nghe léo láo, học lớn, người ta cũng có thể nói được. Do vậy cho nên cái đề tài chánh niệm thì nghe nó không có lạ gì với người đệ tử Phật hết trơn á, xuất gia cũng như tại gia không có gì, không có lạ gì hết. Nhưng mà theo tôi nghiên cứu mà, nghiên cứu rồi có tu tập thật á, dụng ý tu tập thiệt đi, chứ còn cái tu tập mà sơ hình thức thì không có biết được cái từ này chi. Nhưng mà nếu mình tu tập thiệt á thì coi vậy cái từ nghe đơn sơ mà khó lắm. Chứ niệm là niệm cái gì? Nếu mình niệm là mình phải niệm cái gì? Niệm ông gì, bà gì? Hay là niệm ở nơi cái điểm gì? Thì cái chuyện vô số nói, vô số cái điểm mà để cho mình niệm. Thì cái niệm nào là chánh để cho mình niệm đây? Cho nên cái đó là cũng phải thiền định mới thấy đó. Rồi chưa kể là còn một cái học thuyết nữa. Học thuyết này không phải là của đạo Phật, nhưng mà người ta có quyền đặt ra trong cái việc mà người ta gọi là tu hành. Đó là ta nói là không là phải không có niệm, không được niệm. Người ta dạy gọi là phải tu thiền. Tu thiền có nghĩa là ngồi cái bằng diệt niệm, ngồi diệt niệm, đừng niệm gì hết, không cho niệm gì hết. Thế thì là cái đó đúng hay sai? Bởi vì thường thường mình niệm thì gọi là vọng niệm. Thế thì bây giờ muốn bỏ vọng niệm đó là mình phải ngăn bỏ hết cái niệm, để loại bỏ cái vọng niệm đó. Vậy đúng không? Đó cũng là một thuyết mà ta đưa ra. Nghĩa là làm sao cho đừng có niệm. Làm sao cho không được khởi niệm, không được móng niệm mà là diệt niệm. Đó cũng là một thuyết của người ta. Vậy thì cái thuyết đó đúng hay sai? Nên niệm cái mà sững sờ vô niệm đó không? Ngồi sững sờ vô niệm đó không? Nếu mà mình kéo cái tâm tư mình bắt buộc vào cái chỗ vô niệm đó, đó thì nó cũng là một niệm. Mình kéo tâm tư mình gom về, mình không cho nó nhận thức, nó hiểu biết gì hết, cố làm vậy nhưng mà sự thật là không bao giờ được cái đó. Tôi xin nói cho Phật tử cũng như là tăng ni biết, để ý cái đó. Ai đó muốn vô niệm, nghĩa là muốn tu tập thiền định bằng cái kiểu mà làm cho mình nghĩa là buông bỏ hết, để cho nó vắng lặng gọi là vô niệm đó, cái đó không làm được. Vậy thì chánh niệm là niệm cái gì đây? Rồi còn một cái nữa là ta gọi là niệm cho nhất tâm. Thí dụ như pháp môn tịnh độ ta gọi là niệm Phật, niệm là niệm Phật, ta đưa ra lý thuyết niệm là niệm Phật. Mà niệm Phật tức là kêu cái tên của Phật, kêu cái danh hiệu của Phật, nói ra bằng miệng, rồi kêu cho tới khi nào mà nhất tâm bất loạn. Như vậy là mình niệm bằng cái cách mà mình kêu danh hiệu Phật, như vậy có trúng không? Trúng chưa? Dạ trúng không? Đó, cho nên vấn đề chánh niệm là nó không có đơn giản gì hết. Cho nên bao nhiêu câu hỏi đó mà mình chọn ra để mình tư duy thiền định. Mà thiền định tức là để tư duy để quán chiếu, để rồi dùng cái trí tuệ mà nhận xét cái đúng cái sai, cái chánh cái tà. Cho nên cái này cũng không có đơn giản. Phải có công phu tu tập thiệt, phải có thiền định thiệt mới thấy được cái đó. Thế thì bây giờ tôi xin giới thiệu từ từ. Giới thiệu từ từ có nghĩa là cũng là nhớ cái nào nói cái nấy thôi, chứ còn là nói hết thì cũng không có được đâu, không đủ thời giờ để nói đâu. Bây giờ nói cái mà ngồi tu thiền định mà cái cách mà ngồi sững sờ đó, ngồi sững sờ để dứt bật cái niệm đó, mà như tôi vừa nói đó là cái đó không được, không có dứt bật cái niệm được. Cái đó là tôi lấy theo cái ý mà của tổ sư Quyền Giác. Hồi đây nhà Đường tới giờ là thời kỳ tương đương với Lục Tổ Huệ Năng tới giờ. Quyền Giác là một cái người mà được Lục Tổ Huệ Năng điểm đạo là đệ tử có cái nhận thức, trình độ tu tập cũng như nhận thức cao trong các hàng đệ tử của thời đó. Quyền Giác thiền sư nói: thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dấn, cầu Phật thi công tảo vạn thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Ai là người thường mong đợi vô sanh? Vô niệm, vô sanh là hai cái thứ ước mơ cuồng vọng, ảo huyền. Là hai thứ ước mơ cuồng vọng, ảo huyền. Rất hoang uổng, quá đá kiếp người, tròn đầy linh động. Cho nên cái vô niệm mà ngồi sững đó là tự mình quá đá một kiếp người. Kiếp người nó quý hơn cái tượng đồng, tượng đá, tượng gỗ, tượng đất, tượng xi măng là do con người nó có cái niệm. Vấn đề là niệm đó là niệm chánh hay là niệm tà. Cho nên là đó, vấn đề đó là một vấn đề mà được đặt ra. Chứ còn cái vô niệm mà ngồi như sững sờ đó thì cái đó không được rồi. Quyền giác thiền sư nói như vậy, mà sự thật mình tu tập mình cũng thấy rõ như vậy. Thiền định mà cố mà bật hết cái ý nghĩ, cái nhận thức là điều đó là điều làm không được rồi. Không được, thật sự không được. Bởi vì nếu con người mà không có niệm là con người đã chết chứ không có sống được. Mà còn sống là còn có niệm, không có chặn đứng nó lại được. Chặn đứng mà để ngồi sững sờ nó thành như cái tượng xi măng không bao giờ được. Cái niệm nó đi theo hơi thở. Vì vậy mà quán sổ tức cũng là một cách tu, của cách tu của Đạo Phật dạy. Có thể cột cái niệm theo hơi thở thì có thể làm cái điều đó được, gọi là sổ tức quán. Mà còn cái niệm mà quăng nó đi, bức dục nó ra khỏi con người mình là không được. Cho nên cái đó là mình quá đá, dùng ý quá đá một kiếp người tràn đầy linh động là rất là uổng thôi. Vì sao mà Quyền Giác Thiền Sư chủ trương như vậy? Chủ trương rằng không được dùng ý gọi là mình ngăn, mình giúp, mình gỡ khỏi cái ý niệm khỏi cái thân mình. Quyền Giác nói không được. Mà mình dùng ý mình gỡ ngăn cỡ nào đó thì Quyền Giác cho rằng nếu như mà thật sự mình có quăng nó ra được, có bứt bỏ ra khỏi cái thân là cái thân này thì được đi nữa, thì bất quá anh cũng bằng cái tượng xi măng, anh bằng những cái tượng bằng đồng, bằng xi măng, hoặc là đời nay có cả ông nào đó ông làm cái tượng bằng ngọc á, tượng bằng ngọc ông đi cho mướn khắp thế giới đó. Thì cái tượng mà bằng ngọc hay là bằng đồng hay là bằng xi măng hay là bằng gỗ hay là bằng đá hay là bằng đất nung đi nữa, nó cũng hỏi chứ chừng nào ông thành Phật, không trả lời được. Tất cả những cái thứ tượng đó đều không phải là Phật, không có ngài thành Phật. Cho nên Quyền Giác nói rằng để trắc nghiệm xin hỏi ông robot. Robot là nói theo danh từ hiện đại của thời nay là người máy. Hồi xưa thì có cái bằng quán thủ cơ quan mộc nhân dân là người bằng gỗ, và người ta gắn cái chốt, thì gắn những cái chốt để điều khiển nó linh động được, gọi là cơ quan mộc nhân, người gỗ, và gắn làm những cái máy móc để nó có thể di động, rồi miệng nó cũng có thể lắp dép. Còn đời nay là robot thì giỏi hơn nhiều, gấp hơn 1 triệu lần. Bây giờ cái nhà máy hạt nhân ở bên Nhật động đất thì giờ ta sai người máy vô đi quan sát, đi coi, đi sửa chữa chứ người mình vô đó là nó nhiễm bóng xạ nặng lắm, khó trị lắm. Cho nên người ta cho cơ quan mộc nhân, mà ở đây giờ cơ quan là cơ giới. Quán thủ cơ quan cơ giới nhân như người máy bằng đồng, bằng sắt, bằng kim loại, bằng điện khí. Hỏi chứ giỏi vậy đó, ông có thể đi coi quan sát nhà máy hạt nhân vậy đó mà chừng nào ông thành Phật? Tự trả lời, ai cũng trả lời được hết đó. Không bao giờ cái ông robot đó thành Phật được hết. Robot là robot, dầu là rất giỏi. Ở bên Mỹ tôi nghe chứ tôi có đi à nha, nói đâu đàng hoàng đó. Nghe các nhà khoa học người ta thiết kế cái người máy đó, nghĩa là là làm việc nhà được á. Tuy nhiên là cái nhà đó là cũng phải thiết kế theo cái kiểu nó có tương quan với người máy, nghĩa là nó ổn định, đồ đạc cái gì là thiết kế có kê bằng có kiến thiết, thiết kế có kiến trúc đàng hoàng. Do vậy mà khi mà muốn cần dùng cái gì đó là ta sử dụng người máy, họ làm coi như y khô, ngày nào cũng làm bao nhiêu việc đó, làm những việc cần thiết đó đều là sạch sẽ gọn ghẽ và là đầy đủ theo ý muốn. Thì phải là tiền cho khá cho nhiều, rồi thiết kế cái nhà máy đó cùng với cái người máy đó nó có tương quan nhau trong cái việc mà thiết kế của mình. Vì dù là giỏi vậy đó, nhưng mà cái người đó hỏi bao nhiêu năm nữa là chú thành Phật hay là ông thành Phật, không bao giờ có. Bởi vì chữ Phật là giác giả, chữ Phật là chỉ cho bất cứ là một con người nào, dù Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi, người đó phải có cái khả năng giác ngộ chân lý. Chân lý từ hữu vi cho tới vô vi của vũ trụ, phải giác ngộ cho được cái chân lý đó, và đem cái chân lý đó chỉ bảo dạy dỗ cho mọi người sống đúng theo chân lý, gọi là tùy thuận chân lý, để được có an lành, được có hạnh phúc thật, hạnh phúc chân thật, thì người đó mới gọi là Phật được. Mà người không có khả năng giác ngộ, không có khả năng nhận thức chân lý, cũng không có khả năng dạy người ta, thì người đó dầu giỏi như là người robot như vừa nói, làm được việc đó mà không có khả năng thành Phật. Cho nên là cái mà cái niệm đó mà không có niệm là cái đó không được. Đạo Phật mà không chấp nhận cái thuyết mà tu hành mà cái niệm để trở thành không có niệm, nghĩa là ngồi thiền mà sững sờ, mà thẳng ngồi dầu có tập ngồi cái lưng thì thẳng đi nữa, thì đó là cái tập cái lưng thôi, còn vấn đề cái đầu của mình làm gì là khác chứ. Đó là nói về cách mà niệm mà là không có niệm. Con người mà chê niệm, mà đòi cái không có niệm là không được, không thành Phật được, không phải là người thì không thành Phật được. Đó là nói về vấn đề không niệm, tu tập để trở thành không niệm là trong đạo Phật không chấp nhận. Còn cái ý thứ hai là có niệm. Có niệm thì vấn đề đặt cái có niệm đây là đặt ra cái niệm đó có, đương nhiên là con người là phải có niệm. Vậy thì vấn đề được đặt ra là niệm chánh và niệm tà. Cũng như kiến, mà cái kiến thì con người ai cũng có. Kiến là tức là cái nhận thức, cái hiểu biết. Nhưng mà vấn đề quan trọng là tà kiến và chánh kiến. Thì ở đây cái niệm cũng vậy. Cái niệm thì con người ai cũng có. Vấn đề là tà niệm và chánh niệm. Chỗ này là chỗ cần thiết nói. Cần thiết nói chỗ này. Phật tử nên để ý cái chỗ này. Tăng ni trẻ nên để ý chỗ này. Kiến thì ai cũng có, kiến thức, tâm linh ai cũng có, nhưng vấn đề là chánh và tà. Tư duy cũng vậy, tư duy là người nào cũng có khả năng, cũng có tư duy hết. Vấn đề là chánh tư duy và tà tư duy. Tu định, thiền định cũng vậy, thiền định mình sắp học tới, thiền định là ai cũng có thể tu được. Nhưng mà vấn đề là tà định và chánh định. Đó là vấn đề mà mình muốn nói. Ở đây là niệm thì là đương nhiên là phải có, không thể không niệm được. Vấn đề là chánh niệm và tà niệm. Vậy thì Vậy thì chánh niệm là niệm như thế nào? Dựa vào đâu mà biết là chánh? Và dựa vào đâu mà mình biết là tà? Là không chánh mà là tà. Thế thì kinh điển Phật dạy nó có tương quan, cũng như tâm lượng của con người nó tương quan nhau hết, không thể tách rời cái này riêng cái kia một cách hoàn toàn cô lập được. Thế thì bây giờ mình học cái bài hôm nay là bắt đầu là cái đề tài là chánh niệm nha. Mình muốn có chánh niệm thì mình phải nhận thức, mình phải có cái niệm. Mình muốn có chánh niệm là mình phải có cái niệm, là có cái niệm biết thế nào là chánh, thế nào là tà. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy bát chánh đạo là mình học những cái ban đầu đó. Cái thứ nhất là chánh kiến. Mình phải có cái chánh kiến rồi mình mới biết là cái niệm của mình đó, nó chánh hay là nó không chánh. Nhưng này là chỗ đó là chỗ mấu chốt quá nha. Vậy thì mình cần phải có chánh kiến. Rồi cái thứ hai mà mình đã học rồi đó, mình cần phải có chánh tư duy. Rồi thêm cái thứ ba nó cũng được, cần phải có chánh ngữ. Thêm cái thứ tư nó cũng được, cần phải có cái chánh chánh nghiệp. Rồi thêm cái nữa là cần phải có chánh mạng, nghĩa là mình phải học một loại chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn. Mình phải thuộc cái đó. Do vậy mà phải học thuộc hết là vậy đó. 37 bẩm Phật tra đạo phải học hết, bởi vì nó có tương quan, nó tác động lẫn nhau. Các thầy phải có chánh kiến thì các thầy mới có chánh niệm được. Chứ các thầy không có chánh kiến thì là các thầy sống trong tà kiến. Tôi nói thí dụ vậy đi, hay là Phật tử sống trong tà kiến, thì mình sống trong tà kiến là mình là tà kiến rồi, thì làm sao mà biết cái chánh kiến được. Mà tà kiến tức là tà niệm rồi, và tà niệm mà mình chấp nhận rồi thì coi như cái tà niệm là cái của mình rồi, thì làm sao mà mình tìm cái chánh niệm ở đâu cho ra. Cho nên là muốn có chánh niệm mình phải quân tập, mình học tập chánh kiến, chánh tư duy. Hai cái đó mình nói hai cái thôi, còn nói nhiều quá nó dính chùm vô rồi tách ra không nổi. Nói hai cái thôi. Mình học chánh niệm, mình muốn có chánh niệm, mình muốn tu tập chánh niệm mà ai cũng nghe, ai cũng biết. Thế thì làm thế nào để có chánh niệm? Xin đáp, muốn học tập chánh niệm, muốn tu tập giữ gìn chánh niệm cho mình thì mình phải biết, mình phải học chánh kiến, chánh tư duy cái đã. Hoặc ngược lại, nếu mình học mà ai đó được thầy lành mạnh tốt mà dạy cho mình cái chánh niệm tốt rồi đó, thì tự nhiên là mình thông thạo cái chánh kiến và chánh tư duy. Tà kiến mình không bao giờ chấp nhận được, bởi vì nếu mình có chánh niệm rồi thì không bao giờ mình chấp nhận tà kiến được, tà tư duy được. Còn bằng mình học rồi chánh kiến, chánh tư duy trước, thì mình cái chánh niệm này nó hỗ trợ cho mình dễ biết thế nào là mình có chánh niệm, thế nào là mình không chánh niệm. Niệm thế nào là chánh, mình biết ngay. Thế thì cái niệm của mình mà gọi là không chánh đó, tức là tà chứ gì. Đấy, mà tà niệm thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc. Nó ăn nhau vậy đó. tôi quan giao vậy đó. Nếu mà chúng ta mà bị chưa biến ly được cái hoạch thì không có cách nào chúng ta có chánh niệm được hết trơn. Bởi vì căn bản đó là tà niệm rồi mà. Nó là tà kiến. Tà kiến rồi. Không có chánh kiến tức là tà kiến. Mà không có chánh kiến tức là không có chánh niệm. Là tà niệm, mà tà niệm là không chánh niệm. Cho nên tôi nhắc với tăng ni Phật tử để ý mình phải làm thế nào mà mình phải nói cho bá tánh, cho mọi người đệ tử Phật nghe cái điều căn bản để bắt đầu tu là vấn đề ngũ quẩn. Phải thấy được cái tánh của ngũ quẩn sắc tâm. Trong ngũ quẩn nó có vấn đề sắc, vấn đề tâm là quan trọng nhất. Mà từ nghìn xưa tranh đấu vấn đề sắc tâm đó, vấn đề vật chất, vấn đề tinh thần đó. Có tinh thần hay không có tinh thần, có tâm hay không có tâm, tranh đấu luận biện dữ lắm. Nhưng mà cái điều đó là nếu mà học Phật không có rõ, không hiểu được cái giáo lý kỹ thì thành nó khó. Chứ còn học mà giáo lý của Phật mà cho thiệt kỹ rồi đó thì vấn đề đó tranh luận như tôi đã chứng minh nhiều lần rồi đó, không có nhầm gì hết. Ai đó muốn nói rằng đạo Phật thì duy tâm không được. Anh giàu đạo Phật hay anh không đạo Phật, anh đạo gì đi nữa anh cũng vẫn phải có tâm. Nhưng mà có tâm không có nghĩa là siêu hình. Duy tâm không phải là duy tâm siêu hình. Mà đạo Phật cũng không có nói là duy tâm, mặc dù là có nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo. Nhưng mà duy tâm không có nghĩa là chỉ có tâm mà thôi, mà phủ nhận cái vật chất. Không có, đạo Phật không có phủ nhận vật chất. Cho nên đạo Phật phải gọi là đạo Phật duy tâm cực đoan, hay duy tâm siêu hình, hay duy tâm gì đó là tại người ta không có thấu rõ. Không thấu rõ cái duy tâm của đạo Phật, cái từ duy tâm của đạo Phật người ta không có thấu rõ. Mà có nhiều khi nhà sư mình đó mà, đệ tử Phật mình đó, người xuất gia mình đó, cũng không nhận thức được cái chữ nhất thiết duy tâm tạo của đạo Phật nữa. Cũng không hiểu cái bài mà tâm như công quả sư, quả chung chủ ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo, như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Cái bài đó là bài của Kinh Hoa Nghiêm đó nha. Tâm như chàng quả sĩ, nó vẽ hết thải thế gian, nó vẽ hết thải ngũ ấm của thế gian. Tất cả các pháp trong thế gian là đều là từ nó tâm mà tạo. Tâm và Phật với chúng sanh tuy là ba cái danh từ có gọi là tâm, gọi là Phật, gọi là chúng sanh, nhưng mà ba cái tên đó không ba cái tên đó ngôn từ thì có khác mà thì thật không có khác, là một đó. Nghĩa là tâm, Phật và chúng sanh không có tách rời bỏ riêng ra được. Thế nào là tâm Phật cặp chúng sanh thị tâm vô sai biệt? Ba món mà không sai biệt là sao? Có ba món mà không thể tách bỏ rời ra được. Ý ta nói vậy đó. Có nghĩa là chúng sanh là sắc quẩn. Gọi là chúng sanh thì là thuộc về sắc quẩn ở trong năm quẩn đó. Giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Một con người nào, bất cứ một con người nào đều là do trùng trùng duyên khởi, nương gá hòa hợp lại mà sanh. Vì vậy cho nên là một con người là một chúng sanh. Mà chúng sanh á, con người ngũ quẩn này là con người vật chất. Đấy, làm sao mà gọi là đạo Phật duy tâm siêu hình được. Cho nên nếu mà mình không có quán triệt cho kỹ thì mình để cái kẻ hở để cho người ta chen vô, người ta nói bậy, người ta quật ra cái người ta chê trách cái nguồn giáo lý của đạo Phật, dù là người ta nói bậy, nhiều người ta nói bậy là mình là cái người của đệ tử Phật mà mình không chỉ ra cái nói bậy của ta thì thành ra ta nói trúng chơi sao? Người ta nói tật mà mình không chỉ ra cái tật được thì thành ra cái nói của ta nó giống như trúng vậy đó, nhưng mà người ta không trúng. Bởi vì cái câu mà tâm Phật cập chúng sanh, tâm là Phật nè và chúng sanh, ba cái danh hiệu, ba cái từ gọi khác nhau nhưng mà thị tâm vô sai biệt là một đó. Trong một có ba, trong ba là một, ba là một, một là ba. Cái từ chúng sanh đó là chỉ cho là sắc quẩn đó, chữ sắc là vật chất kìa chưa, tăng ni trẻ để ý cái đó đó, chứ đừng tưởng sắc là cái gì. Chữ sắc là chỉ cho phần vật chất, chữ tâm là chỉ cho cái phần tinh thần, chữ sắc là chỉ cho cái phần thân, cái chữ tâm là chỉ cho cái phần phi vật thể của thân, tức là phần tâm. Thế thì là đã là một con người vật chất là con người nó phải có tâm. Cũng như là một bất cứ một cái đàn nào quăng ra cái đàn đó là gọi là cái đàn, chứ mà nó không thành là cái đàn được. Mà cái đàn nó phải có tiếng kêu, không có tiếng kêu là không phải cái đàn được. Mà cái tiếng kêu đó thì ai tìm, ai dạch, ai moi, ai móc gì ở trong tất cả cái đàn đều không có tiếng kêu. Vậy mà là có cái ngón tay của người nghệ sĩ vô thì cái đàn nó có tiếng kêu. Thế thì đã là con người là có cái thân vật chất là phải có tâm. Mà tâm thì có thể dùng theo cái ngôn từ của đời nay là thường dùng đó. Nó thuộc về cái phần phi vật thể. Còn hồi xưa gọi là tâm thôi. Người ta gọi là tâm là cái những cái thành phần cái bằng vô hình, nó là hiện thọ dụng pháp, hiện sở tri pháp, hữu tác dụng pháp, mà ta không nói nó là cái gì mà ta đưa nó ba cái từ vậy đó. Cái mà nó có tác dụng, cái mà mọi người, con người đều có thọ dụng, cái mà mọi người nhờ nó mà có ra cái hiểu biết, cái sở tri. Thì hồi xưa tôi nói như vậy, nhưng mà bây giờ mình có thể mình mượn, không nói dùng, mình nói cái đó, mà đồng thời mình nói luôn, nó là cái thành phần, nghĩa là phi vật thể. Phi vật thể mà không thể nói là không có. Cũng như cái đàn ấy, cái âm thanh là réo rắt của nó là phi vật thể. Cho nên là quăng cái xác cái đàn ra cả ngàn thứ trên, cả ngàn thứ nhạc khí của nhân loại trên thế giới, ha, không có cái nào có tiếng hết. Vậy mà cái đàn nào cũng có tiếng hay, thì cái đó thì gọi là phi vật thể. Vật thể đó không thấy mà không thể không nói là không thể nói là không có. Cho nên cái chỗ đó đó, tăng ni trẻ học để ý cái ngũ quẩn đó. Ngũ quẩn mà các vị không chịu tư duy, không chịu thiền định, là các vị không biết thế nào là con người đâu, thế nào là ngũ quẩn đâu. Mà ngũ quẩn mà các vị không hiểu được á, thì các vị cũng không học được cái kiến hoặc và tư hoặc đâu. Thế thì làm thế nào cái người đệ tử Phật phải nhận thức kiến hoặc năm cái món đó là tà kiến, là tà kiến. Thế thì mình mới có chánh kiến được. Thân chấp cái bản ngã của tự thân, dù là chấp xác hay là chấp hồn, đam mê cái xác hay là đam mê cái hồn, đều là tà kiến. Mà tà kiến tức là không chánh kiến. Đấy, bữa nay mình học chánh kiến rồi nè. Chấp con người này mình đam mê, mình ái mộ, mình quý trọng quá chừng quá đổi về xác là tà kiến, không có chánh kiến. Còn có người khác đam mê cái hồn, bất kể cái xác này làm sao, chịu cực khổ lại lục gian sinh, cầu nguyện khấn khứa, thậm chí là làm cực khổ để lấy tiền đem đi cúng ông này, ông kia, ông nọ, mà những cái ông đó xưa nay chưa bao giờ ai gặp, chưa bao giờ có lý lịch, có lý lịch thật ở trên trần gian, để cầu sau này đó, cái ngày mình chết rồi là mình được được lên trên cái cõi này cõi nọ, gọi là lên chứ cái chữ lên đó không có nha. Cho nên học Phật kỹ rồi đó, mình phối hợp với khoa học ngày nay đó, cái chữ lên cái chữ xuống đó, nó không có thành vấn đề. Ấy thế mà bao nhiêu những người có tín ngưỡng tôn giáo, mà trong đó là Phật giáo cũng vậy thôi, đều cầu để đi lên đó, thì cái từ đó không đúng, không có lên đâu hết trơn, mà gọi là xuống cũng có xuống đâu hết. Lên xuống là cái từ đó là một cái từ trừu tượng, mà để chỉ cho thí dụ như là cái đời sống của mình khá giả ra thì gọi là đời sống ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa êm ấm, gọi là làm ăn có lên. Rồi cái một cơn bão tố rồi lửa cháy quả quần gì đó làm cho con nghèo đó, bây giờ cái đời sống của người đó giờ từ kể từ khi quả quần tới giờ người đó cái cuộc sống đi xuống rồi, hoặc là từ khi mà có cơn bão lụt lớn ra cái nhà cửa nó sập hết rồi, cái bắt đầu cuộc sống nó đi xuống, lên xuống là chỉ cái đó thôi. Một ngôn từ đó là một ngôn từ đó nó có cái ý nghĩa bằng ý nghĩa, cho nên nó không có cụ thể, nó chỉ có cái tính trừu tượng để cho người ta khái niệm, cho nó không có cụ thể. Mà mình tu tập mà mình chờ ngày chết thì mình bay lên cái phía đứng cái đầu mình đó hả, không trúng đâu, không qua lại đi lên là vậy đâu. Nên người ta phóng quả tiễn, người ta đưa vệ tinh đi ngày nay nó cũng không gọi là đi lên. Ở dưới đất thì mình coi nó đi lên vậy đó, chứ kỳ thật nó không có đi lên, nó đi vào vũ trụ chứ nó không phải đi lên, cũng có đi xuống và cũng có lúc nó xuống, có lúc nó là vệ tinh địa tĩnh mà quả đất mà lăn tròn thì nó cũng lăn tròn theo, nó cũng ở nó rọi vào một cái điểm nào trong quả đất đó, tức là vệ tinh địa tĩnh là vậy đó. Thế nên cái từ lên rồi xuống đó học Phật mình phải hiểu khác, cũng như những nhà khoa học người ta phải hiểu khác, chứ không có nghĩa là lên như lên trên trời là trên cái phía mây mù mù đó, phía nào cũng có cái thứ mây mù mù đó hết, chứ không phải là cái thứ mây mù mù đó là trời, không phải mây xanh đó là trời, cũng không phải là mình thấy tinh tú ban đêm rồi mình nhìn phía đó là trời, không phải. Thành ra là mình không có tính kiến là mình là tà kiến, chấp có cái hồn đi lên đi xuống gì đó là tà kiến, tức là thân kiến là tà kiến, mà biên kiến cũng là tà kiến. Biên kiến là khi chết rồi là mình cho rằng là mình cầu nguyện được giảng sanh lên thế giới này thế giới khác rồi. Rồi có ông Phật A Di Đà phóng hào quang rước mình đi thì cái đó là thuộc về thiên kiến rồi, mình không có cái hồn để rước đi vậy. Thành ra là biên kiến là thuộc về tà kiến. Người Phật tử tăng ni, đệ tử khất sĩ tăng ni, cũng như người Phật tử tại gia không được là chấp đoạn về chấp thường. Nếu mình chưa giải quyết được vấn đề dứt khoát về vấn đề chấp đoạn về chấp thường thì mình là không có chánh niệm rồi. Cái niệm của mình đó, cái tin tưởng của mình đó là tà niệm rồi. Mình đang học bài chánh niệm thì nhớ nha. Nhớ mình đang học bài chánh niệm nè. Thân kiến biên kiến tà kiến. Còn cái chữ tà kiến này là tôi cũng nói nhiều lần lắm rồi. Người đệ tử Phật không tin bất cứ một ông, một con quỷ nào, con ma nào, ông thần nào, ông thánh nào. vàng cái keo Phật mà người ta nói Phật ngọc, Phật trời gì đó, không có. Ông Phật phải là một con người thành Phật, như Đức Phật Thích Ca là từ một con người mà thành Phật. Thành Phật là thành cái gì? Không có thành cái gì hết. Chữ Phật có nghĩa là giác, tức là con người đó đạt tới cái, có một cái trình độ do tu tập thiền định mà nó có một cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao tột là nhận thức được chân lý của vũ trụ. Đức Phật phát hiện ra thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thí, tứ đại là khổ, là không, ngũ ấm là vô ngã. Mọi sự vật hiện tượng đều là sanh diệt biến dị thành trụ hoại, không sanh lão bệnh tử, hữu tình tới vô tình đều nằm trong cái quy luật đó. Còn sanh diệt biến dị, hư hủy vô chủ, vì vậy cho nên là không có cái nào là tự nó làm chủ nó được hết đó. Mà không có cái nào tự nó làm chủ nó được hết, cho nên gọi nó là vô ngã, hư hủy vô chủ. Tâm nếu mình không khéo, nó là nguyên nhân tạo ra tội lỗi. Có tâm Phật cập chúng sanh thị tâm vô sai biệt. Tâm là cái nguồn ngã, nó ở trong con người. Tâm Phật cập chúng sanh ở trong một con người, nhưng mà coi chừng nó là cái động cơ để nó xuôi quẩy ra nói ác làm ác là ý thức, là tâm. Quan sát được như vậy là người đó lần lần xa lìa sanh tử, người đó là thành Phật. Chứ Phật không có ở đâu khác hết. Học được như vậy là người đó có chánh niệm, tức là không tà kiến. Không có tà kiến là người đó có chánh kiến, là người đó có chánh tư duy, là có chánh kiến chánh tư duy là người đó có chánh niệm. Mà không có chánh kiến tức thì không có chánh tư duy, mà không có chánh kiến không có chánh tư duy là người đó không bao giờ có chánh niệm. Cho nên mình học cái chánh niệm bài hôm nay là quan trọng lắm đó, mình ôn lại đó. Ôn lại.
Tới
coi đây. Trời đất ơi, chữ rồi viết coi không được. Tới 5 giờ giờ 4 rồi à.
Nói cái tôi nhắc cái đó là thiệt ra là mình lấy cái học cũ rồi đó, mình ôn lại cái mình tự biết chánh niệm là cái gì. Tự biết chánh niệm. Còn một cái nữa. Còn cái rồi là tôi đưa ra mà mình có cái nhận thức mà mình xa rời được kiến hoặc tư hoặc là mình có chánh niệm đó nha. Chứ cần phải tìm cái gì hết. Rồi còn mình xa lìa cái này nữa là mình cũng đi vào chánh niệm nè. Bằng không mà mình bị tà niệm là mình bị cái niệm sai lầm nè. Cái pháp môn niệm Phật á là các vị Phật tử chúng ta xa lìa được cái chánh kiến, mà chúng ta có chánh kiến mà xa lìa được tà kiến là chúng ta niệm Phật rồi đó. Bởi vì niệm Phật là niệm chánh, theo luật tội quyền năng nó niệm Phật là niệm giác, niệm pháp là niệm chánh. Mà Phật với pháp là một, pháp tánh tức là Phật tánh. Cho nên là nếu mà mình có chánh kiến, có chánh kiến tức là mình viết lên tà kiến, thế là mình có chánh kiến là mình niệm Phật rồi đó. Nói như vậy đó, nếu mà muốn hiểu được cái đó là mình cũng phải, tôi nói rồi các vị Phật tử cũng như là tăng sĩ là phải có thiền định phụ mới được chứ. Cho như thế rồi chỉ bóp tùng bổng di dĩ lai, nó ly văn tự, nó ly ngôn thuyết, nó ly tâm duyên. Mà tôi nói mà các vị không có thiền định thì các vị đâu có hiểu được. kể cả các cái môn khoa học là kỹ thuật cái bên ngoài cũng vậy. Thầy giáo có nói đi nữa thì học trò về phải nghiên cứu rồi phải thực nghiệm. Khoa học là phải có thực nghiệm, gọi là khoa học thực nghiệm thì là mới làm được máy bay, mới làm được quả tiễn liên lục địa, mới làm được tàu lặn, mới làm được máy bay tàng hình, đều là phải nghe dạy xong rồi là phải thực hành, phải làm. Chứ không làm thì không ai giúp mình gì được hết. Cho nên tôi phân tích rồi Phật tử để ý, tăng ni trẻ để ý. Thế mình viễn ly được cái tà kiến mà mình sống bằng chánh kiến, đó là mình niệm Phật đó. Rồi mình viễn ly được cái tà định. Tà định tức là mình thiền định mà mình trông chờ mong đợi những cái thần thánh ở trong băng quơ, ở trong hư không á, mong chờ sự giúp đỡ của ông thần này, ông thánh nọ, của Bồ Tát kia đó, là mình cái tâm mình như vậy đó là tà tư duy. Mà tà tư duy tức là mình không có chánh tư duy được. Ngược lại, mình xa lìa được cái tà tư duy, xa lìa được cái tà định là mình có chánh định, mà có chánh định tức là mình có chánh niệm đó. Tức là mình niệm Phật rồi đó. Mình có chánh niệm tức là mình niệm Phật rồi đó. Bởi vì Phật á, thí dụ như Phật A Di Đà chẳng hạn, nếu mình đọc sâu ở Phật Di Đà không cần kêu cái tên Phật đâu. Mình sống đúng chánh niệm, mình sống đúng chánh tư duy là mình có Phật Di Đà trong người mình đó, mình niệm Phật rồi đó. Chứ không phải kêu tên Phật Hiệu Di Đà, Pháp Giới Tàng Thân. Phật A Di Đà là trùm khắp pháp giới, không chỗ nào không có Phật A Di Đà. Tôi nói như vậy là các vị nói tôi đặt đều chứ gì? Không, không có đặt đều đâu nha. Bởi vì Phật A Di Đà đó là cái nghĩa ngay trong cái bộ kinh A Di Đà đó, các vị lật ra đi. Phật A Di Đà đó người ta dịch nghĩa là nó có hai cái nghĩa, một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Vô lượng thọ người ta không biết, người ta nói Đức Phật nó sống lâu vô lượng. Vô lượng quang người ta nói Đức Phật nó có hào quang vô lượng. Do hiểu cái nghĩa cạn cận đó cho nên đợi giờ họ có làm những cái tháp mà họ nói trên cái tháp nó có hào quang. Có hào quang xẹt 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 ra, họ đồn ôi người ta đi coi cúng tiền quá trời quá đất. Chứ cái thứ là quang xẹt xẹt đó bây giờ mà thời đại khoa học ngày nay người ta dùng điện tử người ta chế ra bao nhiêu thứ xẹt không được. Xẹt ban ngày được mà xẹt ban đêm cũng được luôn. Xẹt ban đêm ban ngày đều được hết. Cái chữ hào quang nó không có phải là cái hào quang xẹt 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 đó. Cũng như là mình thờ Phật ở trong cho bàn thờ mình đó, mình mua cái hào quang mà người ta làm đủ màu để xẹt 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 tia 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 rồi chơi đó, cái đó là mình làm cho nó đẹp. Chứ cái đó đâu có mấy hào quang gì. Những cái đồng hồ điện tử của Trung Quốc giờ đây nè cũng làm đủ thứ. Xẹt kiểu này xẹt kiểu khác, thậm chí là hình ảnh nước chảy trong đó, núi cục cựa trong đó. Chim bay thấy chim bay được nữa. Còn Phật ngồi trong đó thì hào quang xẹt 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 luôn cả ngày đêm á. Thế thì cái chữ mà chữ hào quang ở trong đạo Phật nó không phải là cái thứ xẹt xẹt xẹt. Thành ra cái chữ mà A Di Đà là cái nghĩa vô lượng quang đó là ta nói là về cái mặt không gian. Vì cái mặt mà ánh sáng đó nó trùm khắp cả không gian vô tận, và nó trùm khắp cả thời gian vô cùng. Cái chữ vô lượng thọ là chỉ cho thời gian vô cùng. mà cái chữ vô lượng quang là để nói lên cái nghĩa là không gian vô tận. Đấy, vô lượng quang là cái nghĩa không gian, mà không gian thì vô tận. Vô lượng thọ là cái nghĩa thời gian, chữ thọ có nghĩa là sống lâu. Nghĩa đen là chữ thọ là sống lâu, mà cái nghĩa mà nó ẩn tàng là cái nghĩa thời gian. Vô lượng quang là cái nghĩa không gian, mà cái nghĩa đen của nó, nghĩa ngay thấp thoải nhất là cái tia ánh sáng bằng cái tia sáng. Thí dụ như mình lấy cái đèn pin đó, mình rọi cái tia sáng ra, nó xẹt ra một cái như vậy đó, nó đi 300.000 cái số một giây đó, đó là cái tia sáng của cái ánh sáng xẹt. Mà nếu mà 300.000 cái số một giây đó từ trên mặt trời đó, mà đi rọi ánh sáng xuống đây là có 8 phút à. Tôi nhớ hồi xưa dạy 8 phút 15 giây, rồi bây giờ hình như người ta nói có 8 phút sau đó. Thì 8 phút 15 giây chúng đỉnh gì ra, chuyện đó cũng không có tiếc gì. Ánh sáng trên từ cái mặt trời đó mà rọi xuống đây có 8 phút 15 giây. Rồi nhân ra là mỗi một giây là đi 300.000 cây số, ta nhân ra ta biết là từ đây lên mặt trời là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cây số. Chẳng qua là đi không được thôi, đi xa quá không có máy móc đi nổi. Chứ còn người ta nhân ra ta biết đó. Thế thì cái chữ vô lượng quang đó là cái ý nghĩa của mặt trời, của ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó vô sáng lên cái là 300.000 cây số trong một giây. Thế thì từ ánh sáng mặt trời tới đây đó mà nó đi nhanh có 8 phút 15 giây. Tôi xin là mở quạt là tôi nói là 8 phút 15 giây là trên dưới chút đỉnh gì không có ở đó kẹo nạ chi à nha. 8 phút 13 giây, 14 giây thì thay đổi cũng không sao. 8 phút cũng được. Non 8 phút thì cũng đừng có kỳ kèo để làm gì thứ đó. Đại để là ta nói lên về mặt không gian. Mà nó rộng mà nó xa mà nó vậy đó. Vậy mà ánh sáng mặt trời về ánh sáng nó đi nhanh vậy đó. Do vậy mà ta mượn cái nghĩa đó, cái nghĩa nhanh, cái nghĩa xa rộng vậy đó, ta gọi là vô lượng quang, tức là về không gian. Còn vô lượng thọ là thời gian. Cho nên là mình niệm Phật Di Đà đó, tức là không có lúc nào Phật Di Đà không có ở gần bên ta, không có lúc nào không có Phật Di Đà ở trong con người của ta. Do vậy mà kinh điển người xưa ta thấu đạt cái đó rồi, trong kinh ta gọi là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Cái tánh thanh tịnh vốn có của mình đó là Phật đó, là Phật tánh đó, là Di Đà, là Phật Di Đà đó. Cho nên niệm Phật Pháp Môn Tịnh Độ mà kêu cái tên Phật đó là tội nghiệp lắm mà. Dạy kêu tên Phật đó là gọi là niệm Phật đó, không phải đâu. Chánh niệm là đã niệm Phật rồi. Mình có chánh niệm nghĩa là mình có chánh niệm, tức là mình có chánh kiến. Mình xa lìa tà kiến, xa lìa kiến hoặc, xa lìa tư hoặc, xa lìa trần sa hoặc, là mình niệm Phật rồi đó. Mình có chánh kiến. Chính kiến tức là xa lìa là kiến hoặc. Mình có chánh tư duy tức là cái tư tưởng của mình là hoàn toàn mình suy lượng đúng chân lý, mình sống đúng chân lý, cái tâm tư tưởng của mình không có lệch chân lý là mình đã niệm Phật rồi đó. Cho nên học chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, rồi chánh nghiệp, rồi chánh niệm mình đang học đây đó, là mình học mà mình sống cho kỹ, cho đúng theo lời Phật dạy đây đó, là mình niệm Phật rồi. tự mình niệm Phật automatic, nghĩa là lúc nào mình cũng có niệm Phật rồi hết. Cho nên là cái pháp môn niệm Phật mà người ta dạy là mình phải kêu tên Phật là cái đó. Mình nói người ta buồn chứ không trúng đâu. Niệm vậy là không trúng. Mà mình học bát chánh đạo này mà mình sống đúng rồi đó, là tự có niệm Phật. Mà chẳng những niệm một ông Phật A Di Đà mà niệm cả mười phương chư Phật nữa cơ. Còn mà mình kêu tên ông Phật A Di Đà không, có khi mình kêu ông không biết. Bởi vì ông Phật A Di Đà thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ người Trung Quốc, kinh điển từ Trung Quốc truyền qua mình đó nha, ảnh hưởng giống nhau á. Kinh Di Đà từ Trung Quốc truyền qua đấy. Chữ bằng chữ Tàu, chữ Hán đàng hoàng mà còn cả chối gì nữa. Nhưng mà nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông Phật A Di Đà không biết. Nhiều khi ông đi ngang mình đó mà mình niệm Nam Mô Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, kêu ông không biết. Bởi vì người Trung Quốc kêu ông, niệm ông bằng cái tên khác, ông quen rồi. Mà Trung Quốc tới là một tỷ mấy người lận. Mà nhiều người ta niệm Phật là Phật quen cái danh từ của Trung Quốc rồi. Rồi qua Việt Nam này nghe lèo tèo, đâu có không đầy 100,000 người mà tu đạo Phật ít xịt. Thành ra là lâu lâu mới có người kêu tên ông đâu có nhớ. Lâu lâu kêu tên Phật Di Đà ơi, Phật Di Đà ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông không nhớ. Bởi vì kêu tên vậy là khác với cái tên của Trung Quốc kêu. Rồi còn các nước khác nữa mà nếu mình cũng gọi là tu pháp môn tịnh độ đi, rồi họ đâu có nói Nam Mô A Di Đà Phật được. Thì làm sao là trúng Phật được. Cho nên cái từ mà mình niệm Phật đó coi chừng. Mà ở đây tôi muốn nói là mình có chánh niệm. Mà mình học chánh niệm mà mình có chánh niệm có nghĩa là mình có chánh kiến, mình có chánh tư duy, mình có chánh chánh mệnh, mình có chánh nghiệp, mình có chánh tinh tấn là mình có chánh niệm rồi đó, là mình niệm Phật rồi đó. Chà nói cái này khó dữ, không có thiền định là không có biết. Còn cái mà tu mà chánh niệm mà là niệm một cái gì đó có những cái người ta dạy niệm cái hình ảnh của người ta nữa, cái thứ đó lại càng tệ lậu hơn nữa. Ta biểu tưởng tượng cái hình ảnh của người ta có tai nạn gì, có nguyên biến gì, có buồn bực gì, tưởng tượng cái hình ảnh của người ta rồi kêu tên niệm người ta, thì cái đó Phật đời nay đó ta chế biến ra cái kiểu đó còn tệ nữa. Tệ quá. Đương nhiên là ta có quyền bài, người ta có quyền nói, và những người khác có quyền nghe. Còn mình là nếu mình đệ tử Phật mình không nghe những cái đó. Những cái đó mình gọi là tà kiến. Tà kiến nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc rồi. Khó. Cái tôi nói tôi tự biết rằng là cái đó khó nghe. Muốn nghe, muốn hiểu được phải có tu tập thiền định, phải có tư duy. Còn bạn không là khó nghe, rõ ràng là khó nghe. Còn như các chùa, mấy chục cái chùa không nhầm gì hết, tà kiến rồi. Đừng có nói các chùa nhiều là có phước đâu, không phải đâu. Tạo tượng Phật lớn mà tạo nhiều đó cũng tà kiến rồi. Tại sao tôi nói cái đó là tà kiến? Là tại vì cái đó Phật đâu có thèm làm. Nếu mà chánh kiến là Đức Phật đã làm rồi. Phật là con vua mà. Mà nếu Phật bằng lòng là Phật là vua tương lai kế thế cho vô tịnh bạn mà. Rồi lấy của đó mà làm chùa, lấy của đó mà đúc chuông, mà tạo tượng. Nhưng mà tôi nói cho đại chúng văn nghi trẻ biết, cũng như là Phật tử biết nha. Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc có 4 lần phế Phật. Có bốn lần phế Phật có nghĩa là giết đạo Phật. Bốn lần. Trong lịch sử tôi gọi là tam võ nhất tông chi ác. Ba triều đại có cái từ võ. Và một triều đại ngoài cái từ tam võ ra, bốn lần phế Phật. Phế Phật có nghĩa là người ta bắt tăng ni ra đời, tám cho tu nữa. Rồi còn chùa chiền là ta tịch thâu ta làm của công. Bốn lần bị phá Phật là tại vì là cái sự nghiệp của nhà chùa lúc bây giờ nó quá nhiều. Do quy tụ được cái tín ngưỡng của nhân dân quá đông. Rồi họ cúng dường, họ cung kính, họ tôn trọng, rồi họ làm quá sức. Chùa lớn, Phật nhiều, Phật đủ thứ, tốn kém quá sức. Rồi đương nhiên là có người tin đạo Phật thì có người ta cũng bất mãn, bất bệnh. Rồi người ta tâu vô tâu ra vậy đó. Rồi tâu vô tâu ra thì về các nhà vua thì họ thấy đó là một sự thật. Vừa sự nghiệp quá đổi và có. Mà vừa là cái người đi tu quá đông. Mà cái việc làm để mà cho có năng sức để đóng góp vào xã hội thì nó bị thiệt thòi. Từ đó mà ba bốn trào vua đã phế Phật rồi. Vì vậy cho nên là theo tôi á bà, vừa theo cái câu của người xưa nói là tiền xa ký phúc, hậu xa giới chi. Cái xe trước mà nó đi con đường đó mà nó bị lật đổ rồi đó, thì cái xe sau này hãy coi chừng nó cũng bị lật đổ giống như xe trước nữa nếu mình không khéo. Cho nên là cái chuyện mà chùa chiền mà thiệt là giàu, thiệt là thịnh, tưởng mình làm thiệt là cao, thiệt là lớn đó, theo tôi đó, nhìn bằng cái nhãn quan của một người đạo sĩ là cái đó không có gì đáng mừng hết, không có gì đáng mừng. Bởi vì cái đó Taliban đã bắn hai Đức Phật mà thế giới can thiệp không được đó. Việt Nam mình cũng có kêu gọi đó mà cũng không kêu gọi không được. Hai di tượng đó tôi không nhớ bề cao là bao nhiêu, chắc cũng là mấy mươi thước, 50-70 thước gì đó không biết. Thế thì Phật nó vừa to vừa cao như vậy tức là to lớn cái gì mà bị bắn bỏ. Mà bắn bỏ không hề có trái báo, chứng tỏ rằng trong đó không có Phật. Nếu là Phật mà bị bắn là phải trái báo. Chúa Giê-xu hồi xưa mà bị đánh thì còn có trái báo kia mà, trong cái tượng Chúa đó. Bị đánh chỗ cái tim như đóng đinh như chân là có, ta có thờ cái tượng Chúa, ta có làm có dấu mà. Một Đức Chúa là phải từ con người mà ra. Mà con người bị hành hạ, bị đóng đinh như vậy là có trái báo là đúng. Còn nếu Đức Phật của mình là Phật thì ở trong những cái tượng đó sao mà cái nhóm chính trị, nhóm Taliban nó bắn hai cái tượng đó mà không có miếng máu nào là sao? Tức là trong đó không có Phật. Đấy. Cho nên là mình đừng có ham làm tượng lớn, tượng nhiều. Bữa nào tôi lấy chuyện Tam Quốc tôi coi lại. Tôi coi lại coi cái chỗ mà Lưu Bị mà quỷ thác con côi cho Khổng Minh đó. Ở cái đất mà cái chỗ mà bây giờ hồi xưa ta tạo Phật. Bây giờ Trung Quốc cái phim ở Trung Quốc cái chiếu cái chỗ đó đó. Cái vùng đất đó đó. Có sông, có núi mà tạc bao nhiêu ngàn tượng Phật. Từ một gang tay cho tới mấy chục thước. Bao nhiêu ngàn vị Phật ở trong hai bên cái sườn núi đó. Nhưng mà thật sự là các vị đó đâu có tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn được. Và đâu có làm cái gì lại lạc cho ai. Cho nên làm cái đó là làm chơi vậy thôi. Mình lớn quá, mình tu thiền mà mình làm cái đó là mình mất thiền sư đó nha. Giờ nào anh tư duy tu, giờ nào anh tu thiền. Còn giờ nào anh đi quyên tiền, anh vận động để làm cái đó. Coi chừng à. Xét lại coi cái tu thiền của việc của mình vậy đúng chưa đó nha. Cho nên là mình phải khách quan nhận thức. Thành ra tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ mình nên trở về với cái đạo của mình. Mình đi con đường của Đức Phật mình là khất sĩ là tốt nhất. Dứt khoát là có giác ngộ. Nội cái buông bỏ không đã là giác ngộ rồi. Và buông bỏ hết trơn hết trọi, đương nhiên là có giải thoát rồi. Dứt bỏ đó là gì? Tại sao mình dứt bỏ được? Là tại vì mình thấy rõ là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ, vạn pháp giai không, ngũ ấm là vô ngã, sinh diệt biến dị hư quỷ vô chủ, cho nên mình vứt bỏ. Thì vứt bỏ như vậy có nghĩa là tự mình đã giác ngộ rồi. Mà giác ngộ rồi buông bỏ hết là tự mình đã tự do rồi, tự mình giải thoát rồi, mình không ràng buộc bởi nghĩa trang nghĩa địa, bởi chùa cao Phật lớn, bởi Phật nhiều Phật ít gì đó, mình không có dính. Thế là mình có giác ngộ là nó đi đôi với có giải thoát. Tôi muốn nói cái chỗ đó, tôi muốn nhắc tăng ni trẻ chỗ đó. Còn cái mà mình làm nhiều đó, thế Phật 4 lần ở Trung Quốc có, tại vì bằng bắn mấy vị Phật rất to mà không hề đổ bát có. Điều đó chứng tỏ rằng là Phật to, Phật tượng cao lớn, không có Phật trong đó. Cái điều đó là tôi nghĩ rằng là mình dám khách quan, mình nhận thức thì cái đó, đó là rõ ràng nó như vậy mà. Còn nếu mình cho rằng Phật mà mình làm mấy chục thức rồi, mình lại mình hỏi ông câu gì ông có nói được không? Hỏi về Bạch Thế Tôn, giờ con quên cái câu đa dục di khổ sanh tử bị lao, còn khúc sau con quên rồi, không biết Phật dạy con quên rồi, hỏi ông thì ông có nói được không? Đâu có được. Mà đã ông không nói không được, có nghĩa là ông không biết nghe. Không biết nghe là tại vì là ông không có lục căn. Mà không có lục căn hay là đâu phải là người. Mà không phải người thì tất nhiên là không phải là Phật rồi. Phật phải là một con người. Cái chỗ đó mà chẳng lẽ tăng ni không hiểu à? Chẳng lẽ tăng ni lý luận không được à? Phật tử cũng không lý luận được hay sao? Tôi nghĩ cái đó dễ hiểu mà. Cho nên là không nên làm nhiều là bị phế Phật đấy. Với lại nữa, đất nước Việt Nam là mấy 30 năm chiến tranh nội chiến đấy. Thì chùa chiền tháp miếu là hư hoại tan tiêu diệt biết là bao nhiêu. Thế thì đâu có cái gì mà trường tồn vĩnh cửu gì đâu. Mà trong lúc mà chùa chiền tượng cốt tan hoại như vậy thì đâu có phải là cái người đệ tử Phật có lòng tu mà mất đâu, không tu được đâu, người ta vẫn còn kia mà. Dầu chùa chiền không còn nguyên nga đồ sộ đẹp đẽ được, bởi vì trong thời chiến tranh mà Nam cũng như Bắc đều không có nguyên nga đồ sộ, nhưng mà Phật tử người ta vẫn tu kia mà, còn những người lành kia mà. Thì điều đó chứng tỏ rằng tu không có nghĩa là phải chùa thật là rộng, thật lớn, thật đẹp. Không cần phải có tượng Phật, sơn thật là tươi, thật là mướt, thật cao, thật lớn, không cần cái đó. Cho nên những lời tôi nói, tôi cho rằng là những lời thật này là từ nơi cái chân ngữ giả, thật ngữ giả. Chứ tôi không có ý kèm hãm cái sự giàu có của thanh niên trẻ để làm gì. Nhưng mà cái giàu có nó không cần thiết. Nó không đem lại sự giác ngộ cho các vị, nó không đem lại sự giải thoát cho các vị. Thì mình là đệ tử Phật, mình là tăng là ni, mình lấy cái gì khác cái sự giải thoát và giác ngộ? Nếu mình cần cái giải thoát giác ngộ thì mình đâu có thèm cái của cải vật chất chi. Mà của cải vật chất mình ham nhiều quá thì còn cái làm sao mình có giải thoát được. Mình bị cái đó nó trở thành dây, nó thành gông cùm xiềng xích, nó ràng buộc mình rồi thì mình còn có giải thoát ở chỗ nào được mà gọi là niết bàn. Cho nên là tôi nói cái này là tôi nhớ tới tăng ni trẻ dữ lắm đó. Tăng ni trẻ đời nay có số ham mê tiến sĩ, chạy theo tiến sĩ và quên hết trơn đạo đức. Không cần tiến sĩ cũng tu được.
Phật Thích Ca xưa kia là đáng lẽ là nói giờ ta bố tiến sĩ thì hàng lâm viện của thời đó nó cấp mấy cái bằng không được. Nhưng mà suốt cái thời gian mà làm cái việc lại tha đi giáo hóa đó, không có nói ta là cái ông gì hết trơn, không có nói ta là ông tiến sĩ, ông thạc sĩ hay là ông hậu tiến sĩ gì hết, hay là nhà bác học gì cũng không có. Ta nói giáo lý vậy, ta nói chánh pháp vậy đó. Chánh pháp là gì? Cái pháp đó là ta nói đúng với sự thật. Mà chánh pháp đó cũng không phải là của ta. Chân lý nó như vậy, ta thấy như vậy, ta biết như vậy, ta nói như vậy. Cái nguyên nhân nào làm cho con người khổ, ta thấy ta biết. Cái nguyên nhân nào làm cho con người an lạc, ta thấy ta biết. Cái quả an lạc ta có, ta biết. Còn cái quả khổ thì ta cũng đã bị khổ. Cho nên là Phật nói ra cái giáo lý tứ đế này là hai cái cặp phạm trụ rất là thực tiễn ở trên cõi đời này. Cái quả khổ ta đã có, ta đã có khổ. Cha mẹ ta, ông bà, con cái của ta, vợ con ta đều là ở trong cái quả khổ hết. Ta qua trong đó, đây là khổ ta đã biết. Đây là tập, ta đã hiểu. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo đế, ta đã tu. Đây là khổ các ông nên biết. Đây là tập, là nguyên nhân của khổ các ông nên học. Đây là diệt, diệt đế là niết bàn các ông nên chứng. Đây là đạo đế các là cái phương pháp để diệt cái nguyên nhân khổ để có niết bàn các ông phải nên tu. Cho nên giáo lý tứ đế là nó là rất là thiết thực, không được xem thường. Bây giờ tôi đọc cái bài tích niệm bài thơ này, tức là những cái mà tôi triển khai nãy giờ. Nhưng mà cái bài thơ nó như thế này: chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm, thân tam khẩu tứ dễ sai lầm, phát huy chánh hạnh ly tà nghiệp, vọng niệm tan đi chánh niệm sanh. Thế thì qua bốn câu này để mà ta nghiên cứu từ câu một đại khái. Chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm. Nếu mình học chánh niệm á, mình tu tập chánh niệm mình là nó tiêu trừ được cái tâm tán loạn đó. Cái tâm tán loạn là cái tâm gì? Tán loạn là mình thí dụ như là mình đi cúng ma, cúng quỷ, cúng bà chúa sứ, cúng đền này đền nọ để mình cầu mình nguyện, mình gian sinh, rồi mình cầu nguyện cách kia là không có khoa học gì hết. Gian sinh lại lục cầu khẩn vậy đó, rồi mình muốn những cái việc lại mình lại người. Ủa mình muốn lại việc lại mình mà không có lại cho người. Mình muốn mình làm ăn khá giả mà mình muốn tiếp thu gần thâu những cái gì lợi lộc của dân gian đem về cho mình, thí dụ vậy. Tức là mình muốn lại mình tham lam vừa tài vừa sắc vừa danh vừa thực vừa thì, mình muốn cái nào cũng mình cho nhiều. Còn xã hội nhân quần thì người ta sống trên mặt bay, thì cái tâm tham vọng mà nó nhiều như vậy nó gọi là cái tâm tán loạn. Cầu nguyện gian sinh hoảng hốt, gặp ông gì cũng cầu, ông gì cũng lại, bà gì cũng gian sinh. Thậm chí vô chùa biết Phật là một đấng từ bi bình đẳng, không có xin cầu gì được hết, ấy mà cũng ngoài nguyện lung tung. Đem thể nhang vô, đem nải chú vô, ký nho vô để lên rồi là cầu nguyện đủ thứ. Mà thứ nhất là cầu nguyện Quan Âm, mẹ Quan Âm nữa, cái đó còn sai dữ tận nữa. Quan Âm đâu phải là mẹ cho một người được, Quan Âm là Quan Âm.
cho nên là cái ý tưởng bình thường của mình đó, mà mình không có học Phật đó, là mình tán loạn dữ lắm đó. Ý tưởng về tham tài, tham sắc, tham danh, tham Phật, tham thùy, ý tưởng về hỷ nộ ai cụ ái ô dục, nó quay quần trong cuộc sống của ta. Thế là cái đó gọi là tán loạn tâm, là cái đó. Thân tam khẩu tứ dễ sai lầm. Con người của ta coi vậy đó, chứ mà cái thân của mình nó có ba nghiệp, còn cái miệng của mình là có bốn nghiệp. Nghiệp là chữ nghiệp mình học rồi, chữ nghiệp là những cái việc làm mình nó thành cái thói quen, nó thành cái thói quen thường xuyên mà mình không cần điều chỉnh gì hết, nó cũng tự làm theo cái thói quen đó. Mà đạo Phật dạy rằng là thân nó có ba nghiệp, là nó có thể dễ đi theo cái chiều hướng là giết hại, trộm cướp, tà dâm, đó là ba cái nghiệp xấu của thân đó. Còn nghiệp xấu của miệng á, cái thói quen của miệng á, là nó ưa nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời đâm thọc, nói lời hung ác. Còn ý nó có ba nghiệp á, ba nghiệp xấu của nó là ý niệm về tham, ý niệm về sân, ý niệm về si. Cho nên cái câu này là thân tam khẩu tứ dễ sai lầm. Thân tam khẩu tứ, ý tam, pháp quy chánh hạnh ly tà nghiệp. Mình học cái bài chánh niệm này đó là mình phát quy cái chánh hạnh. Mình học cái bài chánh niệm này để mà phát quy cái chánh hạnh. Chánh hạnh tức là trong đó nó có chánh kiến nè, có chánh tư duy nè, có chánh ngữ nè, có chánh nghiệp nè, có chánh mệnh nè, có chánh niệm nè, đó là chánh hạnh đó. Phát quy chánh hạnh ly tà nghiệp. Ly tức là mình phải lìa bỏ nó đi, vứt bỏ nó đi, tránh xa nó đi. Phát quy chánh hạnh ly tà nghiệp, dòng niệm tan đi, chánh niệm sanh. Thế thì mình muốn có cái chánh niệm này á, thì mình phải loại bỏ cái vọng niệm. Vọng niệm mình nó tan đi thì chánh niệm sanh. Kiến hoặc mình bỏ đi là mình không có tà kiến. Tôi hoặc mình bỏ đi là mình loại trừ được vô minh. Cho nên là chánh niệm mà tan đi, mất đi rồi là mình thắng được rồi đó, thì cái chánh niệm nó sanh. Thế thì cái bài thơ chánh niệm nó có bốn câu như thế, thì mình dựa vào đây mà để mình tư duy, mình quán chiếu nó ra những cái nhiều lắm nhiều hơn cái tôi nói nãy giờ, tùy theo cái sức thiền định của mình. Thế thì hôm nay tới đây coi như mình gần được rồi đó. Mong rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa nghe, nếu có nghe là nghe với một cái tâm hồn, một cái nhận thức khách quan, rồi mình thấy cái nào đúng là mình phải sửa chữa, không làm cái sai lầm nữa. Cái đó trong đạo Phật gọi là sám hối, lìa bỏ những cái tội lỗi, phát huy cái chánh nghiệp thì mình có gọi là chánh niệm, vậy đó. Thôi gần ở đây A Di Đà Phật chúc an lạc, hạnh phúc.